Truyền thông quốc tế hôm nay chú ý tới quyết định của Việt Nam chọn hai ủy viên mới vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 vừa kết thúc hôm 11 tháng 5. Trong bản tin mang tựa đề Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên bổ nhiệm quan chức được đào tạo tại Hoa Kỳ và chức vụ hàng đầu, báo The Guardian của Anh hôm nay loan tin Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, được chọn làm Ủy viên Bộ Chính trị Đại hội Đảng lần thứ 7. Tờ The Guardian và hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ đều nhận định rằng đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản đương quyền bổ nhiệm một quan chức được đào tạo tại Hoa Kỳ vào Bộ Chính trị, trong khi trước đây cơ quan quyền lực cao nhất nước này thường nằm trong tay của các chính khách được đào tạo trong nước và ở Liên bang Xô Viết cũ. Báo The Guardian cho rằng đây là một quyết định đáng chú ý vào lúc Việt Nam đang bị áp lực phải cải cách một nền kinh tế đang trì trệ sau nhiều năm tăng trưởng mạnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng đặc trách Giáo dục, Y tế và Công nghệ, 59 tuổi, từng là Phó Thị trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Ông đậu bằng thạc sĩ về chính sách công tại Đại học Oregon của Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đương đầu với những thách thức kinh tế gay go nhất trong vòng nhiều năm nay và đã cam kết sẽ thực hiện cải cách để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần trong hệ thống ngân hàng và quản lý yếu kém tại hàng chục công ty do nhà nước sở hữu. Bản tin trích thuật lời của các chuyên gia kinh tế nhận xét rằng các nhà làm chính sách Việt Nam đã hành động hữu hiệu để kiềm hãm lạm phát, tuy nhiên lại trì chậm hoặc miễn cưỡng trong việc thực hiện những thay đổi triệt để về cấu trúc, vốn cần thiết để hồi sinh lại nền kinh tế đã từng có nhiều hứa hẹn, khiến cho đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại tới mức thấp nhất tính từ 13 năm qua. Bộ Chính trị Việt Nam còn bổ nhiệm một phụ nữ thứ nhì là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội vào Bộ Chính trị. Bà Ngân, 59 tuổi, từng là Thứ trưởng Thương mại và Tài chính. Hai khuôn mặt mới này sẽ nâng số ủy viên trong Bộ Chính trị lên 16 người. Hãng tin Reuters trích lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia bình luận rằng việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nhân làm ủy viên Bộ Chính trị là nhằm mục đích cải thiện hình ảnh về Việt Nam trong giới đầu tư tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Hãng tin Bloomberg trích lời của chuyên gia về Đông Nam Á Zachary Abuza, giáo sư môn chính trị học tại Đại học Simmons ở Boston, nói rằng Việt Nam đang trong thế trên đe dưới búa, giữa một bên là nhà nước và bên kia là thị trường. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, vẫn theo sát những diễn biến trên chính trường Việt Nam, nhận định như sau về thông báo đưa ra sau hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7.
Trong cái thông báo thì không cho mình biết những cái chi tiết ở đằng sau mà họ đã quyết định và sắp xếp. Cho nên cho chúng ta có lẽ vẫn phải chờ thêm xem trong thực tế là có những cái thay đổi gì. Riêng về cái vấn đề nhân sự thì tôi thấy là có thêm hai người vào Bộ Chính trị. Thì với hai cái người mới này vào đó, thì theo cái sự theo dõi của tôi thì có lẽ cái khuynh hướng cởi mở nó có lẽ cũng thắng thế hơn một chút. Tuy nhiên những cái gì mà đưa ra cho thông báo thì tôi thấy nó vẫn còn rất là mù mờ, đặc biệt là về vấn đề hiến pháp. Với những cái ngôn từ mà được dùng trong cái thông báo thì có vẻ như không có cái gì thay đổi quan trọng trong cái sửa đổi hiến pháp hiện nay. Chắc chắn là điều 4 là không bỏ và cái đường hướng của xã hội chủ nghĩa vẫn còn giữ nguyên theo cái thông báo với cái nội dung mà họ vẫn dùng những cái từ mà tôi thấy không có gì mới lạ, thì tôi không hy vọng lắm về những cái cải cách đột phá. Ít nhất là trong cái thời gian ngắn tới đây.
Dạ thưa giáo sư, trước đại hội đảng thì ông Nguyễn Bá Thanh được đồn là sẽ là người được chọn vào Bộ Chính trị, nhưng mà thì ông ấy không được chọn. Thưa giáo sư nhận định như thế nào về cái diễn biến đó?
Thứ nhất là mình phải hiểu được cái đại hội trước thì chính ông Nguyễn Bá Thanh đáng nhẽ phải được vào chứ không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc. Hai cái người của miền Trung và hai người này gần như là không có tương đồng với nhau, chưa kể là có những cái xung khắc ngay từ khi còn ở địa phương. Thứ hai là ông Nguyễn Bá Thanh như vậy thì chưa chắc đã phải là cái cánh cải cách, mà có thể là cái cánh của đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà về cá nhân ông Nguyễn Bá Thanh đó, thì theo nhận xét của tôi, như rất nhiều người quan tâm theo dõi đó, là ông ấy tính tình rất là nóng nảy và ông ấy có những tuyên bố rất là quá mạnh và quá sớm, trong khi thực tế là chưa có biết là có làm được cái gì không thì ông đã tuyên bố quá nhiều như vậy. Một cái người như vậy mà đưa lên ở những vị trí cao, tôi nghĩ rằng lúc này chắc chắn là Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng sẽ phải đắn đo rất kỹ, bởi vì cái tình hình nó rất là phức tạp và khó khăn. để mà giải quyết, chứ không phải là muốn là giải quyết được ngay, nói như kiểu Nguyễn Bá Thanh, ngay cả Nguyễn Phú Trọng khi mà trước đây đã sau cái đại hội là đã tuyên bố rất là mạnh mẽ là quyết tâm nghị quyết 4 này kia, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không làm được gì cả. Thành ra tôi nghĩ là với cái tình hình như vậy đó thì Nguyễn Bá Thanh không phải là cái người phù hợp với cái tình hình hiện nay.
Vâng, thưa giáo sư, ông Nguyễn Thiện Nhân được báo chí quốc tế coi là người có triển vọng trở thành Thủ tướng Việt Nam sau này. Cái điều đó nói lên cái gì về vị thế của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay?
Thực ra Nguyễn Tấn Dũng thì cũng chỉ có thể kéo dài được tới cái đại hội tới là hết rồi. Ông không thể nào tiếp tục được nữa. Ngay trong cái quy chế của họ, đảng cũng không cho phép nữa. Chưa kể là cái tuổi của ông, và ông đã ở đó quá lâu rồi. Chưa kể là ông có rất nhiều vấn đề. Thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà phe ông Nguyễn Tấn Dũng muốn củng cố cái vị thế của mình, không phải là cá nhân Nguyễn Tấn Dũng nữa, mà phải chuẩn bị một số nhân sự để mà thay thế cho họ ở trong cái bộ chính trị. Hiện nay theo cái nhận xét của tôi là có hai khuynh hướng đang là tranh chấp với nhau ở trong bộ chính trị, chứ không phải là cá nhân, tức là khuynh hướng bảo thủ và khuynh hướng cải cách. Thì cái vai trò Nguyễn Thiện Nhân đó, nếu mà nói về thủ tướng ở một cái nước bình thường thì có thể được, nhưng mà một cái nước như Việt Nam trong cái bối cảnh khó khăn hiện nay thì tôi nghĩ rằng là không đủ để có thể đảm nhận được cái vai trò thủ tướng. Bởi người thủ tướng bây giờ nó càng ngày càng phải đối phó với tất cả các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại, phải là một người vừa có kinh nghiệm, vừa có bề dày ở trong cái đảng của họ, và có vây cánh ở trong cái đảng rất là mạnh, và thứ hai nữa là phải có đủ cái bản lãnh để đối phó với rất nhiều cái vấn đề khó khăn. Thành ra tôi không nghĩ rằng những người như Nguyễn Thiện Nhân có đủ điều kiện đó để làm thủ tướng.
Hôm 11 tháng 5, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc, ông Nguyễn Thiện Nhân đã rời hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng để lên đường sang Bắc Kinh, gặp Chủ tịch phía Trung Quốc là Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì tại phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Chỉ đạo. Theo tin của Vietnamnet, hai bên đồng ý với nhau rằng củng cố niềm tin chiến lược và siết chặt hợp tác toàn diện, phục vụ cho quyền lợi về lâu về dài của nhân dân hai nước. Bản tin điện tử của chính phủ Việt Nam tường thuật rằng hai bên đã tuyên bố thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, thiết lập và duy trì đường dây nóng giữa các quan chức cấp cao nhất từ Tổng Bí thư, Bộ trưởng Quốc phòng cho tới Bộ trưởng Nông nghiệp. Vietnamnet nói hai nước đồng ý sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quân sự, thi hành công lực, an ninh, khoa học, giáo dục, văn hóa và chăm sóc y tế. Ngoài ra, hai bên xác nhận ước vọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận về các nguyên tắc căn bản chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề biển, liên hệ giữa hai nước qua thương thuyết và các cuộc tham khảo hữu nghị nhằm giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình. Cả hai bên còn cam kết sẽ thi hành toàn diện và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, hầu cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trên biển. Năm nay, 2013, đánh dấu kỷ niệm năm thứ 10, ngày Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Và hai bên đồng ý rằng sẽ dùng năm nay như một cơ hội để hai nước thực hiện quan điểm chung mà ASEAN và giới lãnh đạo Trung Quốc đã đạt được, để nới rộng và đào sâu hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông và hải dương, và qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.